Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về cuộc sống của hai cộng đoàn giáo hội ven biên Gaza và quần đảo Salomon. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, anh Phương sẽ nói về tổ chức y tế lưu động của bác sĩ Robert Greenberg. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài Thánh Phaolô với sự phục sinh thân xác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Carpi ở miền Bắc Italia vào Chủ nhật mùng 2 tháng 4 sắp tới, để liên đới với dân chúng tại đây bị động đất hồi năm 2012. Giáo phận Carpi có 117.000 tín hữu Công giáo thuộc miền Emilia-Romagna bị thiệt hại nặng nhất trong trận động đất cách đây 5 năm, làm cho 30 người chết và nhiều nhà cửa thánh đường bị tàn phá. Đây cũng là giáo phận nguyên quán của Đức ông Leonardo Sapienza, Phó Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và hiện do Đức cha Francesco Cavina cai quản. Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Carpi thuộc tỉnh Modena để cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Tử Đạo, và vào cuối lễ Ngài sẽ làm phép ba viên đá đầu tiên để xây thánh đường mới của giáo xứ Thánh Agata, nhà tĩnh tâm Thánh Anton ở Mercadello và trung tâm bác ái của giáo phận Carpi. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa tại chủng viện giáo phận và gặp gỡ các linh mục, chủng sinh và tu sĩ. Tiếp đến, lúc gần 4 giờ chiều, Ngài sẽ dùng xe đi đến thị trấn Mirandola có 24.000 dân cư cũng thuộc giáo phận Carpi, viếng thăm nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời còn bị hư hại vì động đất và chưa sử dụng được. Ngài sẽ chào thăm dân chúng tại quảng trường trước thánh đường, rồi lúc 5 giờ, Ngài đến giáo xứ Thánh Giacomo Roccole đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân động đất trước khi trở về Vatican.
Vatican, kế toán chi thu của tòa thánh trong năm 2015 bị thiếu hụt 12,4 triệu euro, tức là giảm được hơn một nửa so với số thiếu hụt 25,8 triệu euro trong năm 2014 trước đó. Năm 2013, tòa thánh bị thiếu hụt 24,4 triệu euro. Thông cáo do Bộ Kinh tế của tòa thánh công bố hôm 4 tháng 3 năm 2017 cho biết, số thu của tòa thánh đến từ việc đầu tư và có 24 triệu euro do các giáo phận và dòng tu đóng góp theo khoản giáo luật số 1271. Ngoài ra có 50 triệu euro do Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đóng góp. Giống như những năm trước đây, phần lớn số chi của tòa thánh là để trả lương cho các nhân viên. Ngoài ra, trong năm 2015, kế toán chi thu của Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican dư được gần 60 triệu euro, phần lớn đến từ Bảo tàng Viện Vatican. Kế toán chi thu của tòa thánh nay bắt đầu được thực hiện theo các nguyên tắc kế toán quốc tế và cần vài năm nữa để hoàn thành tiến trình, với điểm lợi là chất lượng được cải tiến và minh bạch hơn trong việc thông tin tài chính và gia tăng sự nghiêm túc trong thủ tục phúc trình và kiểm soát tài chính.
Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đang gặp phải khó khăn lớn về tài chính do sự tính toán sai lầm và quản trị không đúng. Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, dòng Francisco, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết như trên trong thư mục vụ công bố hôm 3 tháng 3 vừa qua với tựa đề "Chúng ta mang kho tàng này trong bình sành, gửi các tín hữu thuộc Tòa Thượng phụ." Ngài tiết lộ rằng sở dĩ Ngài, một linh mục không thuộc Tòa Thượng phụ, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản tông tòa của tòa này hồi tháng 7 năm ngoái chính vì tình trạng khó khăn về tài chính, đặc biệt liên quan đến Đại học Mỹ ở Madaba bên Jordani. Tình trạng khủng hoảng đó cũng đã đưa tới sự từ chức mới đây của Đức cha Marun Laham, đại diện thượng phụ đặc trách miền Jordani. Giấc mơ mở một đại học công giáo ở Jordani đã có từ lâu và được giấy phép hồi năm 2005, nhưng mãi đến năm 2011 mới được cụ thể hóa. Sau khi thử nhiều con đường, Đức Nguyên Thượng Phụ Fuad Toan đã đón nhận đề nghị liên kết Đại học Madaba với Đại học New Hampshire ở Mỹ. Các lớp học bắt đầu từ năm 2012 và hiện có vài ngàn sinh viên, nhưng việc quản lý tài chính và hành chính của đại học này không tương ứng với mục tiêu đề ra, và chỉ trong vài năm đã tạo ra những vấn đề trầm trọng trong tài chính của Tòa Thượng Phụ và cho thấy những vấn đề khác về phương diện hành chính.
Đức Tổng Giám mục Bissabala cho biết, mặc dù chỉ là giám quản tông tòa, nhưng Ngài được phép thay đổi một số thực tại tài chánh và hành chánh. Trong những ngày trước đây, Đức Tổng Giám mục đã gặp gỡ các linh mục để cùng tìm hướng đi giải quyết vấn đề và đã được nhiều dấu hiệu khích lệ. Đức Tổng Giám mục Bissabala kể lại, trong cuộc họp, thật là cảm động khi nghe một linh mục nói một cách mạnh mẽ và rõ ràng rằng, đã đến lúc nhìn nhận trách nhiệm bản thân của chúng ta và dấn thân cho một sự khởi đầu mới. Một linh mục khác nói, chúng ta cần tìm ra cách biến thực tại đau thương này thành ơn phúc. Thư của Đức Tổng Giám mục Giám quản kết luận rằng, nay đã đến lúc bắt đầu công việc cải tổ, tái thiết và canh tân trong một số lĩnh vực hành chánh của chúng ta. Trong số các kết luận khác, chúng tôi đã quyết định tập trung hơn nữa vào các hoạt động mục vụ và mở các văn phòng mới của giáo phận cho việc mục vụ, phối hợp và thống nhất việc mục vụ của chúng ta đối với cộng đoàn.
Roma Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhận xét rằng Công giáo và Tin lành Luther có thể xích lại gần nhau hơn nữa về thần học. Trong bài thuyết trình hôm 1 tháng 3 vừa qua tại Hội nghị Quốc tế, tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma về đề tài Luther và các bí tích, đọc lại dưới cái nhìn của công giáo, Đức Hồng Y Müller nhận xét rằng sự đối nghịch nghiêm trọng nhất giữa công giáo và tin lành Luther ngày nay là quan niệm về giáo hội. Lập trường của giáo hội công giáo và Luther thoạt đầu dường như không thể dung hợp được với nhau, nhưng thực ra sự khác biệt ấy không phải là tuyệt đối. Đức Hồng Y giải thích rằng, theo lập trường của công giáo, giáo hội chỉ là một dụng cụ cứu độ, còn đối với tin lành, đấng trung gian cứu độ chính là Chúa Kitô. Đối lại, giáo hội theo quan điểm của tin lành không nhất thiết là điều phụ thuộc. Quan điểm này là một sự giải thích cá nhân chủ nghĩa đối với lập trường nguyên thủy của Luther. Người chỉ đường cho sự xích lại gần nhau về điểm này giữa công giáo và tin lành Luther chính là nhà thần học tin lành Dietrich Bonhoeffer người Đức. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Müller cũng cảnh giác chống lại sự coi thường những dị biệt còn tồn đọng giữa công giáo và Luther. Ngài nói, chúng ta không được coi nhẹ những khác biệt ấy. Những khác biệt trong vấn đề chân lý, đạo lý và các bí tích không thể bị coi như những công thức tầm thường hoặc bị tuyên bố là điều không quan trọng. Đức Hồng Y Müller đã làm luận án tiến sĩ thần học tại Đại học Mainz về nhà thần học Bonhoeffer, dưới sự hướng dẫn của vị giáo sư nay là Đức Hồng Y Karl Lehmann. Đức Hồng Y Müller từng là giám mục giáo phận Regensburg và là chủ tịch Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Đức.
Vienna, số người lớn xin rửa tội tại Áo tăng vọt, tăng 50% so với năm ngoái 2016. Hãng thông tấn công giáo Áo Cap Press truyền đi hôm 3 tháng 3 vừa qua cho biết, năm nay có 633 người trên 14 tuổi xin lãnh nhận bí tích rửa tội và gia nhập công giáo, so với 411 người hồi năm ngoái. Trong số các dự tòng này, đông nhất là tại Tổng giáo phận thủ đô Vienna với 254 người, gấp đôi so với 121 người hồi năm ngoái. Số dự tòng năm nay thuộc 19 quốc gia khác nhau và 80% những người xin rửa tội có gốc gác Hồi giáo. Các dự tòng được Đức Giám mục tại giáo phận liên hệ đón tiếp trong nghi thức đầu mùa chay này và sẽ được rửa tội tại các giáo xứ địa phương trong dịp lễ Phục sinh sắp tới, ngày 16 tháng 4. tại Viên, Đức Hồng Y Christoph Sonborn đã nhân danh giáo hội, chào đón các dự tòng với vòng tay rộng mở, và Ngài gọi đây là một thời điểm hồng phúc lớn lao cho giáo hội tại đất nước Áo chúng ta.
Cairo, người phát ngôn của giáo hội công giáo Cốp từ Ai Cập, Linh Mục Rafik Greicher, ca ngợi các tín hữu Hồi giáo địa phương đã giúp đỡ các tín hữu Kitô bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS ở Sinai tấn công. Tuyên bố hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, cha Greicher cũng nói rằng các tín hữu Kitô cần phân biệt những người Hồi giáo bình thường và những thành phần Hồi giáo cực đoan. Người Hồi giáo bình thường là những người tử tế, thường tìm cách giúp đỡ bao nhiêu có thể. Họ thường là những người đầu tiên có mặt tại những nơi xảy ra các cuộc tấn công, cứu giúp những người bị thương và chở họ đến nhà thương. Cha cho biết các vụ tấn công chỉ làm thương tổn các tín hữu chính thống Cốp từ Ai Cập ở bán đảo Sinai, nhưng các thánh đường và trường học công giáo tại thành phố Ismailia đã cung cấp các nơi trú ngụ cho các gia đình chính thống với sự hỗ trợ của tổ chức Caritas. Theo cha Greicher, các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS hiện nay đang trấn thủ mạnh mẽ ở miền Bắc Sinai vì họ được nhóm Hamas và các tổ chức anh em Hồi giáo cho dùng các đường hầm từ giải Gaza. Tại Anh Quốc, trong thông cáo ngày 28 tháng 2, Đức Giám mục Angelos thuộc Giáo hội Chính thống Copter cho biết từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 vừa qua đã có 40 tín hữu Kitô Copter bị giết hại tại Ai Cập. Những vụ tấn công kinh khủng này thường không được cộng đồng quốc tế để ý, nhưng các tín hữu Cốp tiếp tục phải chịu đau khổ hàng ngày vì các vụ vi phạm đó. Các phụ nữ, nam giới và trẻ em vô tội bị giết tàn bạo chỉ vì họ là Kitô hữu. Tại Ai Cập, giáo hội chính thống Cốp chiếm 10% trên tổng số 82 triệu 500 ngàn dân, và giáo hội này có hơn 100 nhà thờ ở Hoa Kỳ nữa. Trong khi đó, giáo hội công giáo Cốp có 200.000 tín hữu thuộc 14 giáo phận ở Ai Cập.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về cuộc sống của hai cộng đoàn giáo hội ven biên, Gaza và quần đảo Salomon.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco thường nhắc đến và cổ võ các tín hữu hãy đi ra ngoài, đi tới những khu ngoại ô của cuộc sống, những giáo hội ngoại biên theo nghĩa thể lý lẫn tinh thần. Trong bài sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình trạng giáo hội tại những nơi hẻo lánh và cùng cực, tại dải Gaza và tại quần đảo Salomon trong Thái Bình Dương. Gaza là một dải đất rộng 360 cây số vuông với 2 triệu dân cư và do lực lượng Hamas của người Palestine cai quản. Israel coi nhóm này là lực lượng khủng bố nên phong tỏa từ lâu. Đối lại, có những lần lực lượng Hamas pháo kích vào lãnh thổ Israel và đặc biệt là vào mùa hè năm 2014. Israel dùng mọi phương tiện đánh vào Gaza, tàn phá hầu hết các cơ cấu hạ tầng tại đây và tiếp tục phong tỏa, khiến tình trạng dân chúng ngày càng lâm vào thế tuyệt vọng. Tại Gaza có khoảng 350 gia đình Kitô, trong đó có 200 tín hữu công giáo, họp thành sứ đạo duy nhất là giáo sứ Thánh Gia, và do cha Mario da Silva, người Brazil, coi sóc. Phần các tín hữu Kitô còn lại thuộc chính thống giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News chuyển đi hồi cuối tháng 2 vừa qua, cha Mario da Silva cho biết tình trạng dân chúng tại Gaza ở dưới mức độ sống còn, nạn thất nghiệp trung bình lên tới 60% và nạn nghèo lên tới 80% dân chúng. Đó cũng là tình trạng của 1.300 tín hữu Kitô, 1/3 không có nguồn lợi tức nào. Cha Mario nói, Gaza hiện nay giống như một nhà tù lộ thiên vĩ đại. Tình trạng thật là khó khăn vì sau chiến tranh, chúng tôi đã nhận được viện trợ quốc tế, nhưng 6 tháng sau đó thì chúng tôi bị quên lãng, như thể mọi sự đã được giải quyết rồi. Nhưng thực tế là các vấn đề vẫn còn đó, thiếu công ăn việc làm, thiếu điện, thiếu nước, thiếu xăng dầu. Sự cung cấp nước và điện là một trong những vấn đề trầm trọng nhất mà dân chúng phải đương đầu trong thời gian gần đây. Cha Mario nói, có những ngày chúng tôi chỉ có điện trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tại đây trời giá lạnh và dân chúng không biết làm sao để sửa nhà của họ. Chúng tôi không có nước vì nước được chuyển tới đây là nước mặn và để uống chúng tôi phải mua nước chai. Sự phong tỏa của nhà cầm quyền Israel chống miền Gaza bắt đầu từ sau khi nhóm Hamas lên cầm quyền, và do sự phong tỏa ấy, việc cung cấp điện cũng bị ngưng. Trung bình, điện được chuyển tới đây 8 tiếng mỗi ngày, nhưng gần đây thì tình trạng xuống dốc hơn nhiều. Vì thế, giáo hội Công giáo địa phương đã khởi sự dự án đặt các tấm bảng trên các mái nhà thu năng lượng mặt trời để biến thành điện. Công việc được khởi sự những tuần gần đây với 10 nhà đầu tiên, nhưng đó chỉ là một giọt nước trong biển cả các nhu cầu.
Đối với cha Mario, cảm tưởng chung của dân chúng tại Gaza là họ thấy mình bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi và những dân lãnh đạm. Cả cộng đồng Kitô cũng kêu gọi sự quan tâm của các giáo hội và các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Tình trạng bị khép kín và cô lập với phần còn lại của thế giới chắc chắn không làm cho tình thế được cải tiến. Cha Mario nói, dân chúng ở đây bắt đầu nghĩ rằng chẳng thà xảy ra một cuộc chiến tranh nữa, vì như thế quốc tế chú ý tới và giúp đỡ người dân tại Gaza trong tình trạng thê thảm hiện nay. Đó thực là một ý tưởng đau buồn và kinh khủng, chứng tỏ thảm trạng hiện nay. Thế giới chỉ nhìn chúng tôi khi có chiến tranh xảy ra. Rất may là có vài thực tại và tổ chức như Phái bộ Tòa Thánh về Trung Đông hoặc những người bạn của Thánh Địa và vài cơ quan khác giúp đỡ chúng tôi. Giáo hội Công giáo địa phương với ngân khoản ít ỏi vẫn cố gắng hết sức kiến tạo công ăn việc làm và cống hiến cơ hội phục hồi cho dân chúng bị lãng quên. Cha Mario cho biết, qua các tổ chức Kitô, chúng tôi đã kiến tạo được 34 công việc làm cho các thanh niên Kitô ở Gaza, nhưng tư tưởng chung của nhiều người là làm sao thoát khỏi miền này. Những người trẻ được giấy phép của nhà cầm quyền Israel hồi lễ phục sinh năm ngoái để đi viếng các nơi thánh như Jerusalem và Bethlehem, họ đã đi và không trở lại Gaza nữa. Họ ở lại Bethlehem và tìm được việc làm tại đó, bắt đầu một cuộc sống mới. Các tín hữu Kitô còn lại ở Gaza này, phần lớn sống với tiền nợ, họ mua chịu các sản phẩm ở siêu thị và hứa sẽ trả. Các tổ chức bác ái Kitô giúp họ bằng cách trả các món nợ ấy. Ai không có việc làm thì buộc lòng phải xin trợ giúp như thế và sống nhờ lòng quảng đại của người khác. Cha Mario cũng nói rằng, công việc của giáo hội ở đây là bảo tồn nguyên vẹn đức tin, bảo vệ, giảng dạy cách thức tiếp tục là tín hữu Kitô giữa những khó khăn trong một môi trường đa số là người Hồi giáo. Công việc của chúng tôi tuy được thể hiện qua những hoạt động, nhưng trước tiên là công việc tinh thần, và việc bảo tồn đức tin Kitô là nền tảng hoạt động xã hội của chúng tôi. Chúng tôi phải giúp các tín hữu một cuộc sống xứng đáng. Cũng với tinh thần đó, chúng tôi tìm đến các bệnh nhân, những người đau khổ và người gặp khó khăn. Hằng ngày, các Kitô hữu ở Gaza phải đương đầu với những thách đố mới. Thách đố gần đây nhất là có thể các chiến binh của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS xâm nhập vào miền này. Một số nhóm này đang hoạt động tại bán đảo Sinai. Trong những tuần gần đây, họ đã giết hại 7 tín hữu giáo hội Coptic Ai Cập, tạo nên một cuộc xuất cư ồ ạt, nơi họ hoạt động chỉ cách dải Gaza này vài cây số. Chính quyền miền Gaza tìm cách ngăn chặn sự xâm nhập của lực lượng IS, nhưng tình trạng khó khăn vì không thể chạy trốn đi nơi khác như ở Syria hay Iraq vì có những bức tường bao quanh. Trong bối cảnh khó khăn như thế về xã hội, chính trị và tôn giáo, mùa chay càng là một thời điểm vui mừng và chờ đợi. Nhiều người hy vọng có thể được phép viếng thăm các nơi thánh. Các tín hữu sống trong những lúc đặc biệt như thế, trong tinh thần mặc niệm, bảo tồn các giá trị Kitô như tha thứ, bác ái, yêu thương huynh đệ thật là điều khó khăn. Chính vì thế phải nói rằng các tín hữu Kitô ở đây là những anh hùng. họ biết bảo tồn đức tin trong một thực tại thù nghịch và có thể nêu gương cho những người ở Tây Phương đang sống đức tin một cách yếu ớt và hời hợt.
Một cộng đoàn giáo hội ven biên khác là giáo phận Gizo thuộc quần đảo Salomon do đức cha Luciano Capelli thừa sai người Italia thuộc dòng Don Bosco coi sóc. Năm nay đức cha 70 tuổi và dư luận ở Italia bắt đầu chú ý đến ngài cách đây 6 năm khi ngài lấy được bằng lái thủy phi cơ ở Italia, và từ đó thiên hạ bắt đầu gọi ngài là giám mục bay. Hội máy bay ở Caiolo thuộc vùng Valtellina đã trả chi phí cho đức cha học lấy bằng lái. Cũng nhờ phương tiện này, ngài gần gũi hơn với các tín hữu. Thực vậy, giáo phận Gizo của đức cha Capelli gồm 100 hải đảo rải rác trên một hải phận rộng 8.500 cây số vuông, với dân số hơn 133.000 người, trong đó 14.500 là tín hữu Công giáo. Để di chuyển từ đảo này sang đảo khác mất rất nhiều thời giờ và nguy hiểm vì sóng gió. Các ân nhân đã tặng cho ngài chiếc thủy phi cơ rất nhẹ để di chuyển làm việc mục vụ ở nơi mà ngài thường gọi là tận cùng trái đất. Cuộc sống thừa sai của đức cha Capelli bắt đầu cách đây 52 năm, khi còn là một tu sinh 18 tuổi. Cậu Luciano Capelli được bề trên gửi sang Philippines để học triết và dạy tiếng Latin. 6 năm sau, Luciano trở lại Italia để học thần học 4 năm. Rồi thụ phong linh mục, tiếp đó cha trở lại làm việc tại Philippines, rồi tại Papua New Guinea. Năm 1999, khi được 32 tuổi, cha Luciano Capelli nhận sứ vụ mới, đó là mang sự hiện diện của dòng Don Bosco đến quần đảo Salomon, làm cha sở ở đảo Guadalcanal, xây cất và linh hoạt các trường học và nhà thương. Công việc âm thầm và không biết mệt mỏi này được dư luận bắt đầu biết cách đây 10 năm, tức là từ ngày 21 tháng 10 năm 2007, khi cha được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Gizo thuộc quần đảo Salomon. Quần đảo này rộng 27.000 cây số vuông, nằm giữa quần đảo Vanuatu và Papua New Guinea, với gần 1.000 đảo, trong đó có 349 đảo là có người ở. Tổng số dân của quần đảo Salomon là 550.000 người và là nước đứng thứ ba sau Australia và New Zealand trong vùng Trung Nam Thái Bình Dương, với thủ đô là Honiara trên đảo Guadalcanal. Dân chúng ở quần đảo này nói 70 thổ ngữ khác nhau.
Trong một cuộc phỏng vấn, đức cha Capelli cho biết giáo hội Công giáo là tổ chức duy nhất thực sự quan tâm đứng cạnh dân chúng một cách cụ thể và năng động. Giáo hội đề ra các dự án để trợ giúp y tế và hậu cần cho dân chúng, nhất là công trình tái thiết sau trận sóng thần tàn phá dữ dội hồi tháng 4 năm 2007. Về phương diện tinh thần, giáo hội cố gắng mang lại hy vọng cho dân chúng, giúp họ cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương, dù trong những thảm cảnh đen tối như thiên tai sóng thần. Đức cha Capelli nói, chúng tôi có 20 máy phát thanh tại 20 cứ điểm truyền giáo. Mỗi ngày một lần, tất cả đều cùng theo một làn sóng để trao đổi tin tức và các chương trình. Do vậy, chúng tôi cảm thấy bị bỏ mặc một mình trong sự dửng dưng của cộng đồng quốc tế, dù rằng Chúa yêu cầu chúng ta phải loan báo tin mừng của Ngài đến tận bờ cõi trái đất. Đức cha Capelli nói thêm rằng, để làm việc mục vụ, tôi được sự cộng tác của 12 linh mục, trong đó có 2 người bản xứ và 8 linh mục khác chỉ mới nhập tịch vào giáo phận từ 4 năm nay. Làm sao để làm cho thánh lễ trở thành tột đỉnh và nguồn mạch đời sống Kitô? Trong rất nhiều cộng đoàn nhỏ bé, đức tin được giữ cho sinh động nhờ các giáo lý viên rất hăng say. Tôi vẫn liên tục xin nhiều giám mục trong giáo hội Hoàn Vũ gửi các linh mục mới đến giáo phận Gizo này. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Nhưng tôi cũng tin tưởng vì chúng tôi có 20 chủng sinh, có thể là tương lai của giáo phận. Dầu sao, các hoạt động của chúng tôi cũng có tính chất xã hội, đầu tư vào các trường học và nhà thương, có nghĩa là mang lại phẩm giá cho con người.
Vừa rồi là bài viết về cuộc sống của 2 cộng đoàn giáo hội ven biên, Gaza và quần đảo Salomon. Sau đây kính mời quý vị nghe anh Phương nói về tổ chức y tế lưu động của bác sĩ Robert Greenberg.
Lúc ấy là tháng 9 năm 2002, bác sĩ Robert Greenberg, 57 tuổi, người Mỹ, đang làm việc trong ngành sản khoa của nhà thương Hoag Memorial Presbyterian, nổi tiếng tại thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, với số lương bổng hậu hĩ hàng trăm ngàn đô la mỗi tháng. Thế mà chỉ trong vòng vài tuần lễ, bác sĩ đã từ chức, rời bỏ công ăn việc làm chắc chắn với tiền lương cao, bán biệt thự nghỉ mát ngoài bờ biển Newport Beach để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu để phục vụ người nghèo. Mọi sự đã xảy ra cách thật nhanh chóng. Bác sĩ chỉ biết rằng mình phải làm một việc hết sức quan trọng và phải làm thật nhanh. Thế nhưng chuyện gì đã khiến cho ông thay đổi một cách triệt để như thế? Chính bác sĩ đã kể lại cuộc đổi đời của mình như sau. Cách đây chỉ ít lâu, tôi sang du lịch tại Uganda bên Phi Châu. Cảnh trí tại đất nước này thật nên thơ, thiên nhiên tuyệt hảo đầy nét sơ khai và cuộc sống dân chúng đầy sinh động. Thế nhưng giữa những cái hay cái đẹp của một chuyến du lịch, tôi cũng đã sống một kinh nghiệm không thể nào quên được. Đó là khi đi thăm viếng một nhà thương, tôi đã phải chứng kiến cảnh nhiều sản phụ đang hấp hối vì những khó khăn của thời gian thai nghén và vì các bướu tử cung mà tại nhà thương Hoag Memorial Presbyterian tôi có thể giúp phòng ngừa và chữa trị một cách hết sức dễ dàng. Thế mà chỉ vì nhà thương nói trên ở Uganda thiếu phương tiện và thuốc men, các bà mẹ ấy đã phải thiệt mạng. Họ chết vì xứ họ nghèo, tôi nghĩ thế. Nhưng rồi khi trở về Los Angeles, tôi đã tò mò tìm hiểu tình trạng sống của các sản phụ vài vùng chung quanh Los Angeles, đôi khi chỉ cách xa văn phòng làm việc của tôi vài trăm cây số. Tôi đã thấy nhiều sản phụ phải sống trong những khu nhà lụp sụp của các khu ổ chuột quanh các thành phố lớn, đặc biệt là trong các khu vực dành riêng cho những người da đỏ phía tân Sorpreso. Và tôi ngạc nhiên khám phá ra rằng họ cũng gặp những nguy hiểm như các sản phụ tại các làng mạc xa xôi bên Uganda. Và thế là tôi quyết định phải làm một cái gì đó hết sức cụ thể và làm ngay lập tức để trợ giúp họ. Tôi đem chuyện này ra bàn với bác sĩ Leo Lagash, là bác sĩ trưởng của ngành sản khoa thuộc trung tâm Cedars Sinai trong thành phố Los Angeles. Ông là một bác sĩ cao niên, giàu kinh nghiệm, đã trợ giúp tôi rất nhiều trong thời gian đầu đời bác sĩ của tôi. Ông đã vừa là thầy, vừa là bạn thân thiết của tôi. Và ông đã đồng ý với tôi là phải làm một cái gì đó với hành trang kinh nghiệm hiểu biết nghề nghiệp của mình để trợ giúp các sản phụ nghèo. Chương trình y khoa cho nhân loại ra đời từ đó, quy tụ các bác sĩ tình nguyện cống hiến một số giờ, vài ngày hay vài tuần để đi khám bệnh và giải phẫu cho dân chúng trong những vùng không có nhà thương, tại những nơi người dân không có bảo hiểm sức khỏe hay không thể trả chi phí cho các cuộc giải phẫu. Người duy nhất trong nhóm không phải là tình nguyện và làm việc toàn thời gian là bác sĩ Greenberg. Vì không có gia đình nên bác sĩ sống với số tiền đã kiếm được trong suốt các năm trước. Giờ đây, làm việc không lương, ông giảm mọi chi tiêu không cần thiết và sống đơn sơ hơn trước kia nữa. Bác sĩ Greenberg điều hành mọi sinh hoạt từ một căn hộ 3 phòng trong một tỉnh nhỏ nằm về mạn nam Los Angeles. Các kết quả đã nhanh chóng và tích cực lạ lùng, khiến cho bác sĩ Greenberg vô cùng xác tín về quyết định của mình. Chỉ trong vòng vài tháng, Hiệp hội Y khoa cho nhân loại đã tạo được cả một mạng lưới quy tụ các bác sĩ thiện nguyện nổi tiếng, xuất thân từ mọi đại học y khoa trên toàn nước Mỹ, kể cả các đại học lừng danh như Harvard, Johns Hopkins, Stanford và UCLA. 120 trên tổng số 700 sản khoa và chuyên viên giải phẫu ung thư tử cung, thường xuyên ghi danh trợ giúp chương trình giải phẫu hoàn toàn miễn phí cho các chị em phụ nữ nghèo. Hồi tháng Giêng năm 2003, đã có 10 bác sĩ đến sống một tuần trong khu vực dành riêng cho người da đỏ thuộc bộ lạc South Crowsburg trong bang South Dakota, để giải phẫu và chữa trị cho 180 phụ nữ tại đây. Vùng này nằm cách thành phố 4 giờ lái xe, và các phụ nữ dân da đỏ không có thời giờ cũng như phương tiện đến nhà thương. Nhưng chương trình y khoa cho nhân loại là một loại nhà thương lưu động đến tận nhà giải phẫu cho các bệnh nhân. Bác sĩ Timothy Christian, người duy nhất hành nghề tại vùng South Crowsburg, cho biết, nhà thương lưu động này có các phương tiện chữa trị đặc biệt tối tân. Một trong những nỗ lực của Hiệp hội Y khoa cho nhân loại hiện nay là giúp phòng bệnh ung thư gáy, một loại ung thư rất dễ chữa lành khi mới bị bệnh, nhưng lại khiến nhiều phụ nữ lâm bệnh thiệt mạng khi không thể thường xuyên đi khám sức khỏe. Bác sĩ Robert Greenberg nói, khi nghĩ tới hoạt động đơn sơ và hiệu quả của chương trình y khoa cho nhân loại, tôi ngạc nhiên tự hỏi, tại sao trước đây đã không có ai nghĩ tới điều này? Để phục vụ người nghèo cũng chẳng cần phải đi thật xa đến những nơi hẻo lánh, chỉ cần chúng ta nhìn chung quanh chúng ta và có thiện chí phục vụ là đủ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài Thánh Phaolô với sự phục sinh thân xác.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các tác giả Tân Ước bàn về sự phục sinh thân xác, thì Phaolô là người viết nhiều hơn cả, cách đặc biệt là chương 15, thư thứ nhất gửi Corinto. Thánh Phaolô tin vào sự phục sinh cánh chung khi còn là một phần tử của phái Pharisee, như chúng ta đọc thấy trong lời tuyên bố của ông ở sách Tông đồ Công vụ, chương 24 câu 15: "Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng này, như chính họ cũng hy vọng là người lành và kẻ dữ sẽ sống lại." Hoặc chương 23 câu 6: "Tôi là người Pharisee, thuộc dòng dõi Pharisee, chính vì hy vọng rằng kẻ chết sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Nên lưu ý, đây là đoạn văn duy nhất Thánh Phaolô khẳng định rằng người lành và kẻ dữ sẽ sống lại. Bởi vì trong các thư, Thánh Phaolô chỉ nói tới sự sống lại của những người lành, nghĩa là những người tin vào Đức Kitô. Thực vậy, sự sống lại không chỉ là một hiện thực sinh lý, nhưng là sự thông dự vào sự phục sinh của Đức Kitô. Trên đường truyền giáo, Thánh Phaolô gặp sự chống đối đạo lý về sự phục sinh, không phải từ phái Sa Đốc hoặc từ phía người vô thần, nhưng là từ các triết gia Hy Lạp. Trước ảnh hưởng của thuyết Plato, họ cho rằng linh hồn được tạo dựng từ thiên giới, vì phạm tội mà linh hồn bị đẩy xuống thân xác, vì vậy linh hồn mong được thoát khỏi tù rạc thân xác mà trở về cõi bất tử. Do đó, sự phục sinh thân xác không những là khó thực hiện mà còn phi lý nữa. Thân xác này cần phải hủy diệt đi, cho nó sống lại làm gì? Thánh Phaolô đã nếm kinh nghiệm chu chát ở Athens. Khi tới thành phố được coi như là cái nôi của văn minh Hy Lạp, ngài đến gặp gỡ với trí thức tại hội đồng Areopago. Cử tọa chăm chú theo dõi bài thuyết trình của Phaolô về các tôn giáo. Thế nhưng, đến khi nói tới người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười vì nghĩ rằng ông nói xuẩn, kẻ khác lịch sự hơn tìm cách thoái thác. Để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề này. Tông đồ Công vụ chương 17 câu 32. Có lẽ nhờ vậy mà sau này Thánh Phaolô cố gắng đào sâu hơn đạo lý và tìm những lý lẽ thuyết phục người nghe chấp nhận một chân lý tạo nên lẽ sống của mình. Đạo lý về sự phục sinh. Đạo lý về sự phục sinh của Đức Kitô và của con người được bàn đến hầu như trong tất cả các lá thư của Thánh Phaolô. Ngay từ bức thư đầu tay, nghĩa là một Thessalonica, chúng ta gặp thấy tư tưởng như thế này: "Thưa anh em, về những người đã ăn rất ngạn thu, chúng tôi không muốn để cho anh em chẳng hay biết gì, hầu anh e khỏi buồn phiền như những người khác là những người không có niềm hy vọng. Vậy, nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. 1 Thessalonica chương 4 câu 13-14. Sở dĩ người Kitô hữu có niềm hy vọng là vì họ tin rằng người chết sẽ sống lại. Nền tảng của niềm tin này là sự phục sinh của Đức Kitô. Tuy nhiên, sự phục sinh của chúng ta sẽ chỉ diễn ra vào ngày Quang Lâm. Chính Đức Kitô sẽ đến để cho người chết sống lại và đưa tất cả về với người mãi mãi. Cần lưu ý là chỉ những ai đã an giấc trong Đức Kitô thì mới được đem về với Đức Giêsu. Đây là một hồng ân được ban cho các tín hữu của Đức Kitô, chứ không phải là chuyện đương nhiên cho hết tất cả mọi người. Những nét phác họa vừa rồi được khai triển hơn trong thư tiết gửi cộng đoàn Corinto. Tác giả dành toàn bộ chương 15 để giải thích đạo lý này, và đây là bản văn dài nhất trong Tân Ước bàn về sự phục sinh. Bản văn này không phải là một trang suy tư lý thuyết, nhưng là lời giải đáp cho các vấn nạn mà các tín hữu Corinto nêu lên chung quanh sự phục sinh. Các học giả đưa ra nhiều giả thuyết về nội dung vấn nạn được nêu lên. Một ý kiến cho rằng người Corinto quả quyết sự phục sinh đã diễn ra rồi. Giả thuyết này dựa theo một trường hợp được Thánh Phaolô nhắc tới trong 2 Timôthê 2:18. Ông Himene và Phi-đê-tô đã đi chật đường chân lý khi nói rằng sự phục sinh đã xảy ra rồi. Tuy nhiên, họ hiểu sự phục sinh theo nghĩa là linh hồn bất tử nhưng mà không có thân xác. Vì thế, Thánh Phaolô bênh vực sự sống lại của thân xác vào ngày cánh chung, và sự phục sinh đó chưa tới. Ý kiến khác cho rằng người Corinto hoàn toàn phủ nhận đạo lý về sự phục sinh. Thân xác này không thể nào sống lại được. Giả thuyết này dựa trên lời khẳng định của Thánh Phaolô lặp đi lặp lại nhiều lần. Không có chuyện kẻ chết sống lại. Câu 12, 13, 15, 16, 29, 32. Ý kiến thứ ba cho rằng vấn nạn của người Corinto xoay quanh một thắc mắc: thân xác sống lại như thế nào? Người Corinto tin vào sự sống lại, nhưng họ muốn biết cách thức của việc phục sinh. Kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Câu 35. Cho dù thực chất vấn nạn thế nào đi nữa, Thánh Phaolô nêu bật mối liên hệ của sự phục sinh với ơn cứu độ. Nếu người chết không sống lại, thì con người chưa được cứu độ. Và nếu con người không được cứu độ, thì sự nghiệp của Đức Kitô uổng công. Hơn thế nữa, nếu công trình cứu chuộc của Đức Kitô không thành tựu, thì chúng ta đã bị Thiên Chúa lường gạt rồi. Kết luận như vậy thật là sỗ sàng, không thể chấp nhận được. Do đó, phải tập ngược lại thứ tự, có sự phục sinh. Chúng ta hãy theo dõi bản văn và lập luận của Thánh Phaolô trong chương 15. Có thể phân ra thành 6 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ câu 1 tới câu 11, nhắc lại biến cố phục sinh của Đức Kitô. Cái việc thuật lại biến cố này có hai mục tiêu. Thứ nhất là nhắc lại căn bản đức tin của giáo hội mà Thánh Tông Đồ gọi là tin mừng, tượng trưng nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu, câu 1 tới câu 5. Kế đến, qua việc liệt kê những người đã được Chúa hiện ra, tác giả xem ra muốn nhấn mạnh đến tính cách lịch sử của biến cố, ngõ hầu các tín hữu có thể kiểm chứng được. Câu 6, phần đông hiện nay còn sống. Đoạn thứ hai, từ câu 12 tới câu 19, nêu lên mối liên hệ giữa sự phục sinh của Đức Kitô và sự phục sinh của người chết. Nếu không thể nào có chuyện người chết sống lại, thì Đức Kitô cũng chẳng sống lại được. Và những hệ luận của điều này sẽ rất là bi đát. Chúng ta chưa được cứu rỗi. Câu 12 tới 15, chúng ta vẫn còn là tội nhân, sẽ bị ân cứu độ của nhân loại gắn liền với sự phục sinh của Đức Kitô. Một hệ quả khác, chúng ta là những nhân chứng giả dối của Chúa, bởi vì chúng ta rao giảng một sự kiện không có thật. Và rồi, hậu quả khác nữa, không có niềm hy vọng nào sau khi chết. Những người ai nghĩ trong Đức Kitô bị tiêu vong. Xét vì chỉ có sự sống lại mới có khả năng mang lại hy vọng. Tóm lại, chúng ta sẽ là loài bất hạnh nhất ở trên đời này. Câu 19. đoạn thứ 3, từ câu 20 đến câu 28. Thánh Phaolô đổi giọng điệu. Tác giả lớn tiếng tung hô: Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, quả đầu mùa cho những ai đã an giấc ngàn thu. Lập luận của tác giả dựa trên cái từ ngữ trái đầu mùa apache. Đức Kitô không chỉ sống lại cho riêng mình mà thôi, nhưng còn như là trái đầu mùa. Không những người dẫn đầu mọi người sẽ theo thứ tự thời gian, nhưng người còn là cội nguồn tác động của đoàn ngũ đi theo sau. Để hiểu rõ điều này, nên biết rằng ở dân tộc Do Thái, cũng như nhiều nơi tại Việt Nam trước đây, người ta dâng cho Chúa những hoa trái đầu mùa để xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả vụ mùa đó. Một cách tương tự như vậy, Đức Kitô mở lối phục sinh cho nhân loại do mỗi giây liên đới. Đức Kitô được ví như là ông Adam mới. Nhân loại đã liên đới với ông Adam cũ trong sự chết thế nào, thì cũng liên đới với ông Adam mới như vậy. Mà khác, Thánh Phaolô lưu ý rằng, sự phục sinh chưa xảy ra bây giờ, nhưng mà thuộc về tương lai. Hiện thời chỉ mới có trái đầu mùa, còn sự phục sinh của chúng ta sẽ xảy ra khi nào Đức Kitô quang lâm. Câu 23, lúc mà mọi sự hoàn tất. Câu 24. Đoạn thứ tư, từ câu 29 đến 34, rút ra và hệ luận luân lý đạo đức do niềm tin và sự sống lại. Nếu không có sự sống lại, thì rửa tội cho người chết làm gì? Các nhà chú giải không nhất trí trong việc giải thích cái tập tục này. Có lẽ không phải là rửa tội cho xác chết, nhưng là rửa người sống lãnh phép rửa tội thay cho thân nhân đã qua đời. Nếu không có sự sống lại, thì vất vả hãm mình làm chi? Ăn chơi cho sướng đi, bởi vì mai chết đâu còn gì nữa. Nhưng nói thế thì các khác chi phượng vô luân. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.